Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Ba, ngày 5 tháng 8 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Duy Ái sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Phiến quân Ukraine bị tố cáo là gây cản trở cho các nỗ lực cứu trợ. Công tác cứu hộ động đất ở Trung Quốc tiếp tục trong lúc số tử vong vượt mức 400 người. Và Philippines tuyên án tù nhiều năm cho 12 ngư dân Trung Quốc về tội đánh cá bất hợp pháp ở Biển Đông.
Bên cạnh những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Campuchia yêu cầu Trung Quốc hạn chế cấp thị thực cho phụ nữ độc thân để ngăn chặn việc môi giới hôn nhân với đàn ông Trung Quốc. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia và là người đứng đầu của cơ quan quốc gia chống buôn người cho biết, hạn chế thị thực sẽ giúp giảm số lượng phụ nữ bị đem bán. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có chương trình hỏi đáp y khoa trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Để tham gia chương trình, mời quý vị gọi qua Mỹ nói chuyện với anh Nguyễn Trung ở số máy 202-619-3774. Xin lặp lại 202-619-3774. Sau phần hỏi đáp y học sẽ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế chi tiết cùng với Duy Ái.
Trong lúc các lực lượng Ukraine tiến quân về thành phố chính do các lực lượng thân Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine, một tổ chức nhân quyền quốc tế tố cáo các phiến quân ở đây gây trầm trọng thêm cho vụ khủng hoảng nhân đạo phát xuất từ vụ xung đột kéo dài 4 tháng nay. Tổ chức Human Rights Watch có bản doanh ở Mỹ ngày hôm nay đưa ra một thông cáo, nói rằng những vụ tấn công của phiến quân nhắm vào nhân viên và cơ sở y tế đã làm cho thường dân không thể được chữa trị khi mắc bệnh. Tổ chức này nói thêm rằng các lực lượng đòi ly khai đã đánh cắp và phá hủy các trang thiết bị ở bệnh viện, cưỡng chiếm xe cứu thương và dùng những xe đó để vận chuyển chiến binh của họ. Human Rights Watch cho biết ít nhất 2 nhân viên y tế đã bị thiệt mạng trong những vụ tấn công bằng súng cối, có thể là do các lực lượng Ukraine thực hiện. Các giới chức quốc phòng Ukraine ngày hôm qua cho biết họ đang chuẩn bị để chiếm lại thành phố Donetsk đang do phe đòi ly khai kiểm soát. Đây là cứ điểm cuối cùng của các phiến quân được vũ trang hùng hậu đang tìm cách tách khỏi Kiev để tự trị. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Lysenko cho báo chí biết rằng quân đội đã mở những hành lang nhân đạo để cư dân Donetsk tản cư, và chính phủ sẽ giúp những người đó tìm nơi tạm trú. Trong lúc Lysenko phát biểu như vậy, thì giới hữu trách quân sự Nga loan báo một cuộc hành quân dài 5 ngày bên trong lãnh thổ Nga, với sự tham gia của 100 chiến đấu cơ, máy bay trực thăng và các đơn vị phòng không.
Một lệnh ngưng bắn kéo dài 72 giờ đồng hồ giữa Israel và Hamas bắt đầu có hiệu lực hồi sớm hôm qua ở dải Gaza, trong khi các nỗ lực thương nghị một sự kết thúc lâu dài cuộc xung đột được tăng cường. Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Nhiều giờ trước khi cuộc ngưng bắn bắt đầu, Israel loan báo sẽ rút số quân còn lại từ vùng ven biển và tái triển khai ở các vị trí phòng thủ bên ngoài dải Gaza. Quân đội Israel cho biết họ đã phá hủy đường hầm cuối cùng trong số 32 đường hầm mà Hamas đã sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới. Bất chấp những lời trấn an của chính phủ, cư dân thuộc các cộng đồng miền Nam Israel gần biên giới Gaza tỏ ra hoài nghi về lệnh ngừng bắn. Một người đàn ông nói rằng đã một giờ trôi qua và cho đến lúc này tình hình vẫn tốt, nhưng ông không nghĩ là có tiến triển gì xảy ra từ lệnh ngừng bắn. Ông nghĩ họ sẽ tiếp tục tấn công người dân Israel và ông hy vọng là mình sai. Đây là nỗ lực cuối cùng nhằm chấm dứt 4 tuần bạo động đã làm hơn 1.800 người Palestine thiệt mạng, hầu hết là thường dân, cũng như 64 binh sĩ Israel và 3 thường dân Israel khác. Một người đi mua sắm ở dải Gaza nói, trong suốt thời gian ngừng bắn, họ nghĩ rằng họ sẽ thấy được những phước lành, các phước lành trong cuộc sống của họ, phước lành cho con cái của họ. Nhiều nỗ lực ngừng bắn đã thất bại, bao gồm cả hôm thứ Sáu vừa qua, khi những gì lẽ ra là lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày đã bị kết thúc chỉ trong 2 giờ. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi các bên tuyệt đối tôn trọng nỗ lực ngừng bắn mới nhất. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng khen ngợi lệnh ngừng bắn, nói rằng các cuộc đàm phán nên bắt đầu càng sớm càng tốt và đối phó với những vấn đề cơ bản. Việc rút quân của Israel là yêu cầu chính của Hamas. Các đại biểu của nhóm này dự trù sẽ đến Cairo trong những ngày sắp tới để đàm phán về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với các giới chức Ai Cập và Israel. Hamas cũng yêu cầu Israel chấm dứt việc phong tỏa vùng đất ven biển, thả các tù nhân Palestine và cung cấp các hỗ trợ khác cho các công dân đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng trước khi giao tranh bắt đầu. Israel nói họ muốn Hamas phải giải giới. Nhóm này đã bắn hàng ngàn rocket vào Israel trong các tuần lễ gần đây. Tel Aviv cũng nói rằng bất cứ việc nới lỏng phong tỏa nào cũng phải bảo đảm là Hamas không nhập khẩu vũ khí và các nguyên liệu sản xuất vũ khí.
Thưa quý khán giả, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama sắp sửa loan báo là các doanh nghiệp Mỹ cam kết đầu tư 14 tỷ đô la vào các nước ở Phi Châu. Ông Obama sẽ đưa ra loan báo này ngày hôm nay tại Diễn đàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ Phi Châu tại Washington, là một phần của hội nghị thượng đỉnh 3 ngày giữa ông Obama với 50 nhà lãnh đạo Phi Châu. Một giới chức tòa đốc cho biết các dự án đầu tư đó thuộc các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng, xây dựng và công nghệ thông tin. Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Phi Châu khai mạc ngày hôm qua với những cuộc thảo luận về nhiều vấn đề như an ninh khu vực, y tế, môi trường và tệ nạn tham nhũng. Tại một cuộc thảo luận về xã hội dân sự Phi Châu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry kêu gọi những nhà lãnh đạo Phi Châu hãy thúc đẩy cho dân chủ, pháp trị và quyền cá nhân ở nước họ.
We're in the cusp of a continent of Africa establishes its place among the ranks of the world's most prosperous.
Trong khi đó, Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden nói rằng lục địa Phi Châu có một số nước có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thuộc hàng cao nhất thế giới và những nước đó sẽ góp phần định hình tương lai phát triển của thế giới. Nhiều vị Tổng thống của Phi Châu tham dự những cuộc hội thảo ngày hôm qua. Tổng thống Nam Phi ông Jacob Zuma hối thúc Hoa Kỳ hãy gia hạn luật cơ hội và tăng trưởng Phi Châu là một hiệp định thương mại đã ký kết năm 2000 và sẽ hết hạn vào năm tới. Tối nay, ông Obama sẽ khoản đãi các nhà lãnh đạo Phi Châu tại buổi quốc yến ở Tòa Bạch Ốc. Ngày mai, ông sẽ tham gia các cuộc thảo luận về tăng trưởng kinh tế, an ninh khu vực và cai trị tốt đẹp.
Trong khi đó, vụ bùng phát dịch bệnh Ebola ở Tây Phi đã làm thiệt mạng gần 900 người ở 4 quốc gia và các chuyên gia nói có thể phải nhiều tháng nữa mới chấm dứt. Vụ bùng phát đã hoành hành tại Guinea, Sierra Leone, Liberia và nay là Nigeria. Đây là lần đầu tiên Tây Phi đã chứng kiến Ebola và dịch bệnh xoay ra thành vụ bùng phát dịch tệ hại nhất từ trước đến nay, một phần bởi vì dân chúng bị đau ốm hay phơi bày ra dịch bệnh không ra mặt đi thử nghiệm và chữa trị. Từ Dakar, thông tín viên VOA Anne Cluck gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Tây Phi đang đề cao cảnh giác về bệnh Ebola. Các phi trường như phi trường ở Togo đang chuẩn bị ở tư thế sẵn sàng. Nigeria loan báo ca bệnh thứ nhì ngày hôm qua. Một bác sĩ người Nigeria điều trị một hành khách từ Liberia đã nhiễm virus. Người hành khách sau đó đã chết. Các bác sĩ đang theo dõi các triệu chứng nơi những người khác đã tiếp xúc với nạn nhân đó. Trên nguyên tắc, đây là phương cách phá vỡ đường dây lây nhiễm, ta cách ly người bị bệnh và sau đó theo dõi bất cứ ai đã tiếp xúc với các dịch chất của người bị bệnh. Nhưng ở các vùng biên giới của Guinea, Sierra Leone và Liberia, virus lây lan quá nhanh, dân chúng không biết hoặc không tin đó là gì. Một số người nhiễm bệnh trốn tránh hoặc bỏ chạy, các gia đình tiếp tục xử lý và chôn cất xác của các nạn nhân Ebola và virus lây lan ra. Nhân viên y tế còn đang tìm cách bắt kịp.
Căn bệnh là có thực, nó có mặt ở đây và gây chết chóc, và nó đã làm thiệt mạng một chuyên gia người Phi Châu.
Ta phải giáo dục tất cả mọi người, Ebola là có thật, nó không phải là một âm mưu của bác sĩ, nó không phải là phù phép và không phải lúc nào nó cũng là một cái án tử hình. Một số người được chăm sóc y tế có thể chống lại sự lây nhiễm và sống còn. Nhưng ông Stephen Doyen, của tổ chức Y sĩ không biên giới nói các cộng đồng tiếp tục kháng cự.
Tại Liberia, Sierra Leone và một số nơi ở Guinea, nơi chúng ta đang gặp khó khăn đi tới một số làng xã, chúng ta biết có thể có các ca bệnh ở đó, rằng dân chúng đang chết và căn bệnh đang lây lan, nhưng chúng ta không làm gì được, hoặc là chúng ta không biết về các ca bệnh, hoặc là dân chúng không chịu để chúng ta can thiệp bởi vì họ không hiểu rằng chúng ta đến để giúp đỡ.
Sợ hãi và thiếu thông tin có thể phải mất thời giờ để bứng gốc, và thời gian là thứ mà các nước này không có. Liberia và Sierra Leone đã điều lực lượng an ninh để bảo vệ nhân viên y tế và thực thi các biện pháp khống chế bệnh giữa tình hình căm hận. Liberia đã đóng cửa các trường học và văn phòng chính phủ. Các trạm công cộng để rửa tay được lập ra ở thủ đô, thông điệp đang được chuyển đi. Liberia đang cứu xét việc cách ly những khu vực nhiễm bệnh. Sierra Leone đã làm việc này, nhưng các chuyên gia về y tế công cộng nói chính sách giáo dục, chứ không phải việc thực thi các biện pháp, mới là cách để chống lại sự sợ hãi.
vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc bác đề xuất ngưng mọi hành động gây căng thẳng ở Biển Đông. Một giới chức cấp cao của Trung Quốc hôm qua tuyên bố Bắc Kinh có thể xây dựng bất kỳ những gì nước này muốn trên các hòn đảo của họ ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, đồng thời phản bác đề xuất chấm dứt mọi hoạt động có thể gây căng thẳng tại vùng biển tranh chấp này trước khi diễn ra cuộc họp khu vực quan trọng. Ngoại trưởng các quốc gia Đông Nam Á trong tuần này sẽ họp bàn về các vấn đề an ninh với người đồng nhiệm các quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc tại Myanmar, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở châu Á nhiều khả năng sẽ là một trong các chủ đề thảo luận chính. Tuần trước, Ngoại trưởng Philippines thông báo sẽ đề xuất tại diễn đàn khu vực ASEAN một kế hoạch 3 giai đoạn, trong đó có việc kêu gọi ngưng mọi hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng tại vùng biển Nam Trung Hoa. Hoa Kỳ, một đồng minh thân cận của Philippines, cũng kêu gọi tất cả các bên chấm dứt mọi hoạt động xây dựng tại vùng biển tranh chấp để làm dịu căng thẳng. Trong cuộc tranh chấp giữa Manila và Bắc Kinh, Philippines đã cáo buộc Trung Quốc tiến hành các hoạt động lấp biển lấy đất tại ít nhất 3 bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa. Ông Dịch Tiên Lương, vụ phó vụ biên giới và hải dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói với các phóng viên rằng Trung Quốc hoàn toàn có quyền xây dựng trên các hòn đảo để cải thiện điều kiện sống cơ bản tại đó. Ông này được trích lời nói, quần đảo Trường Sa là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc có quyền định đoạt làm gì hay không làm gì trên đó. Không ai có thể thay đổi quan điểm của chính phủ Trung Quốc. Ông Dịch nói thêm rằng việc nêu vấn đề này lên mang tính chất tiêu chuẩn kép, vì các quốc gia khác từng thực hiện các hành động tương tự nhiều năm qua. Giới chức này được trích lời nói, tại sao khi các nước khác xây dựng các sân bay một cách bừa bãi thì không ai nói một lời nào? Nhưng Trung Quốc chỉ mới bắt đầu việc xây dựng nhỏ lẻ và cần thiết trong năm nay để nâng cấp điều kiện sống trên các hòn đảo này thì lại có quá nhiều người đặt nghi vấn. Truyền thông Hồng Kông đưa tin rằng Trung Quốc đang lập kế hoạch xây dựng một căn cứ không quân trên Fiery Cross Reef mà Việt Nam gọi là bãi chữ thập. Như ông Dịch nói, ông không hay biết gì về kế hoạch như vậy. Ông cũng nói thêm rằng các kế hoạch đề xuất chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động gây căng thẳng là điều không có ích và có thể bị coi là một hành động làm tổn hại tới nỗ lực lâu nay của Trung Quốc và ASEAN nhằm tìm ra một bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông. Ông Dịch cho hay, ông không hay biết là liệu có phải Hoa Kỳ gợi ý đề xuất này, nhưng nói rằng trong bất kỳ trường hợp nào, tranh chấp Biển Đông là vấn đề của các bên liên quan trực tiếp, ám chỉ việc không chấp nhận đàm phán đa phương. Trong khi đó, một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ nói rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ thúc giục Trung Quốc và các quốc gia láng giềng tham dự một diễn đàn khu vực, tự nguyện đồng ý chấm dứt các hành động làm bất ổn ở vùng Biển Đông.
It can range from very modest steps, steps that have already been agreed.
Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Russell nói rằng đề xuất sẽ bao gồm các hành động tìm cách thay đổi nguyên trạng như chiếm đóng các hòn đảo không có người ở, hay các hành động cải tạo đất đai trên các hòn đảo. Trung Quốc bấy lâu nay vẫn miễn cưỡng thảo luận các tranh chấp lãnh hải tại các diễn đàn đa phương như ASEAN. Bắc Kinh hồi giữa tháng 7 đã rút giàn khoan dầu gây tranh cãi tại vùng biển mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền, chấm dứt nhiều tuần lễ đối đầu căng thẳng với Hà Nội. Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn tới Việt Nam, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Su-yong ngày hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân chuyến công du các quốc gia Đông Nam Á theo lời mời của Bộ trưởng Phạm Bình Minh. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết chuyến thăm sẽ kéo dài 3 ngày nhưng không thông báo chi tiết về chuyến công du này. Theo hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên, phái đoàn của ông Ri rời Bình Nhưỡng hôm thứ Bảy, 2 tháng 8 để tới thăm Lào, Việt Nam, Miến Điện, Indonesia và Singapore. Sau khi tới Việt Nam, nhà ngoại giao Bắc Hàn sẽ tham dự diễn đàn an ninh khu vực ASEAN, tức RRF, ở Myanmar, Miến Điện vào ngày 10 tháng 8. Báo chí Hàn Quốc nhận định rằng ông Ri hy vọng sẽ tìm cách củng cố quan hệ với các quốc gia tới thăm trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục bị cô lập về mặt ngoại giao, xuất phát từ các biện pháp trừng phạt quốc tế liên quan tới các cuộc thử nghiệm hạt nhân của nước này. Ngoài đại diện các quốc gia thuộc Đông Nam Á, ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng tham gia diễn đàn khu vực ASEAN. Tin cho hay, ông Ri sẽ có các cuộc hội đàm với những người đồng cấp của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ bên lề RRF. Năm 2013, Nhật Bản đã đề nghị Việt Nam giúp giải quyết vụ Bình Nhưỡng bắt cóc công dân Nhật. trong lúc Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố muốn giải quyết rốt ráo vấn đề tồn tại hàng chục năm qua này trong nhiệm kỳ của mình. Đáp lại, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cam kết sẽ hỗ trợ xứ sở mặt trời mọc. Trả lời VOA Việt ngữ qua email, ông Ono Matsuo, tham tán chính trị của Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội, nói rằng vụ việc với Bắc Hàn là một vấn đề quan trọng vì nó liên quan tới chủ quyền cũng như mạng sống và sự an toàn của các công dân nước ông. Nhà ngoại giao này còn cho rằng Việt Nam có thể đóng một vai trò trong việc tìm lời giải cho số phận của các công dân Nhật. Tháng trước, Tokyo đã dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt với Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng đồng ý thiết lập một ủy ban điều tra về vụ bắt cóc công dân Nhật. Chưa rõ là Hà Nội có nêu lên vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc trong cuộc gặp lần này với ông Ri hay không.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Chuyển sang các tin quốc tế, thưa quý vị, Nhật Bản hôm nay đã dùng sách trắng quốc phòng hàng năm để cảnh báo về điều mà họ cho là những hành động gây bất ổn của Trung Quốc trong khu vực. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Bạch thư quốc phòng được nội các Nhật chấp thuận ngày hôm nay đã bày tỏ quan tâm một cách cụ thể về việc Trung Quốc tuyên bố thành lập một vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở Biển Đông Trung Hoa, bao gồm những hòn đảo mà Nhật Bản cũng tuyên bố có chủ quyền. Tokyo nói rằng tuyên bố đó của Trung Quốc là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ông Itsunori Onodera đã phát biểu như sau về việc này tại một cuộc họp báo ở Tokyo.
Chúng tôi chỉ nói lên sự thật, không thêm bớt gì hết. Chẳng riêng gì Nhật Bản mà cộng đồng quốc tế, kể cả Hoa Kỳ, cũng quan tâm về việc Trung Quốc đơn phương thiết lập khu vực nhận dạng phòng không. Chúng tôi nói lên điều này một cách thẳng thắn và trung thực.
Vụ tranh chấp về quần đảo Senkaku Điếu Ngư hiện do Nhật kiểm soát đã làm cho quan hệ Trung-Nhật bị xuống cấp một cách nghiêm trọng. Bắc Kinh và Tokyo thường xuyên phái máy bay và tàu bè tới khu vực có tranh chấp, làm gia tăng mối lo ngại là có thể xảy ra một vụ đụng độ quân sự ngoài ý muốn. Trong một hoạt động được nhiều người xem là để ứng phó với những hành vi bị cho là có tính chất gây hấn của Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tìm cách nới rộng vai trò của quân đội nước ông trong khu vực. Mới đây, nội các Nhật đã chấp thuận việc giải thích lại hiến pháp chủ hòa của nước này để cho phép lực lượng tự vệ Nhật giúp đỡ các nước khác trong việc phòng thủ trong trường hợp những nước đó bị tấn công. Nhật Bản cũng chi tiêu nhiều hơn cho công tác quốc phòng. Bạch thư năm nay cho biết ngân sách quốc phòng của Nhật trong năm tài khoá 2014 tăng 2,2% lên tới 48 tỷ đô la. Đây là năm thứ nhì liên tiếp ngân sách quốc phòng Nhật gia tăng kể từ khi ông Abe lên nắm quyền. Một số liên bang khác của Trung Quốc cũng tố cáo Bắc Kinh sử dụng những thủ đoạn hung hăng để tìm cách khẳng định những yêu sách chủ quyền của họ ở Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông.
Campuchia cho biết là họ đã yêu cầu Trung Quốc hạn chế số lượng thị thực cấp cho phụ nữ Campuchia độc thân để ngăn chặn việc môi giới hôn nhân với đàn ông Trung Quốc. Thông tín viên Tida Win tường trình từ Phnom Penh qua phần trình bày của Minh Phượng.
Yêu cầu này được đưa ra giữa lúc ngày càng nhiều phụ nữ Campuchia tìm đường lấy chồng Trung Quốc và trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Bà Chu Bun Anh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và là người đứng đầu Cơ quan Quốc gia chống buôn người, cho biết hạn chế thị thực sẽ giúp giảm số lượng phụ nữ bị đem bán.
Chúng tôi đã gửi công thư cho Đại sứ quán Trung Quốc và nói với họ rằng ngày nay nhiều người phụ nữ Campuchia bị lừa kết hôn giả với đàn ông Trung Quốc ở Trung Quốc. Họ đang sống khổ sở. Chúng tôi yêu cầu Đại sứ quán nêu vấn đề này với nhà chức trách Trung Quốc ở Trung Quốc.
Ông Coi Quang, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết Campuchia đã yêu cầu sự hợp tác của Trung Quốc, bao gồm tại các đại sứ quán của họ ở Lào, Việt Nam và Thái Lan, nơi phụ nữ Campuchia cũng có thể xin thị thực.
Vì vấn đề này tiếp tục chồng chất, Bộ Ngoại giao yêu cầu sự hợp tác của Đại sứ quán Trung Quốc để đối phó với vấn đề này. Đó là lý do vì sao Đại sứ quán Trung Quốc đã bắt đầu siết chặt thị thực cấp cho phụ nữ Campuchia độc thân đi đến Trung Quốc.
Nhưng một phát ngôn viên của Trung Quốc cho biết ông không thể xác nhận hay phủ nhận rằng Bắc Kinh chuẩn bị hạn chế thị thực.
In between the two countries, I think that we should...
Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc Thành Hồng Ba nói rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Campuchia về vấn đề buôn người. Buôn người là một vấn đề dai dẳng tại Campuchia. Nhóm nhân quyền Ad Hoc cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, họ đã nhận được 108 đơn tố cáo về những vụ buôn người qua biên giới, trong đó có 295 nạn nhân. Trong số này, 29 người được báo cáo đã bị đưa đến Trung Quốc. Bà Lim Moni, phó giám đốc của Ad Hoc, cho biết những phụ nữ bị đem bán và thoát thân khỏi Trung Quốc cho biết họ bị xâm hại tình dục, lao động quá sức và bị bỏ đói.
Họ nói rằng một số nạn nhân uống thuốc tự tử và những người khác bỏ trốn hoặc bị giam giữ để làm việc như nô lệ trong nhà.
Bà nói thêm rằng những kẻ buôn người môi giới những cuộc hôn nhân giả có mạng lưới ăn sâu ở Campuchia và Trung Quốc. Một nạn nhân bị lừa là Chan Rum Duan và đây không phải là tên thật của cô. Trong một cuộc phỏng vấn tại một ngôi nhà nghèo nàn ở tỉnh Kampong Cham, cô cho biết gia đình cô bị một người làm mối thuyết phục gả cô cho một người đàn ông ở Trung Quốc. Đổi lại, gia đình sẽ nhận được tiền hàng tháng. Thay vì thế, cô nói cô bị một kẻ buôn người bắt và cô nói người này đã hãm hiếp cô trước khi giao cô lại cho một người đàn ông Trung Quốc và sống với ông ta ở vùng nông thôn.
Tôi cứ nghĩ sẽ lấy được người chồng tốt, một chồng chứ không phải nhiều chồng. Lúc đầu, tôi bị tay buôn người hãm hiếp, rồi sau đó bị buộc phải đổi từ chồng này qua chồng khác. Cuối cùng, tôi phải lấy một ông chồng nghèo sống gần núi.
Chan Rum Duan nói cô tìm cách trốn thoát khỏi nhà và gọi điện thoại cho mẹ cô và mẹ cô tìm đến Ad Hoc để được giúp đỡ. Cuối cùng cô được về nhà và đệ đơn tố cáo kẻ buôn người lừa gia đình cô lúc đầu. Tuy nhiên ông này vẫn chưa bị bắt giữ. Bà Chu Bun Anh cho biết bộ của bà sẽ có hành động đối với bất kỳ đơn tố cáo nào gửi tới văn phòng của bà. Nhưng tổ chức Ad Hoc nói nhiều nạn nhân đã đệ đơn tố cáo, nhưng giới chức chính phủ không chịu hành động.
Thưa quý khán giả, các nhân viên cứu hộ ở Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm người sống sót trong hàng ngàn căn nhà bị sập trong trận động đất mạnh hôm Chủ nhật ở tỉnh Vân Nam. Giới hữu trách ngày hôm nay nói rằng số tử vong đã tăng tới 410 người và còn 12 người mất tích từ trận động đất 6.1 với tâm chấn nằm ở thị trấn Long Đầu Sơn. Trung tá Dương Thiên Quân, một giới chức phụ trách công tác cứu hộ cho biết là vẫn còn hy vọng tìm được người sống sót trong các đống đổ nát. Tân Hoa Xã cho biết cơn địa chấn đã phá hủy 80.000 ngôi nhà và gây hư hại cho 124.000 ngôi nhà khác, có gần 250.000 người phải tản cư. Hơn 18.000 nhân viên cứu hộ được phái tới khu vực lâm nạn. Các nỗ lực vận chuyển lều bạc, nước uống, lương thực và những phẩm vật khác đã bị gặp khó khăn vì mưa lớn, gây ra nạn đất chùi và lũ lụt. Theo dữ liệu thì mưa sẽ tiếp tục trút xuống vùng này trong vài ngày sắp tới. Tân Hoa Xã cho biết đường xá bị hư hại khiến cho Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày hôm qua phải đi bộ gần 5 cây số để tới Long Đầu Sơn. Ông Lý cam kết là chính quyền sẽ thực hiện mọi nỗ lực để cứu giúp người dân. Một tòa án ở Philippines đã tuyên những án tù lâu năm cho 12 ngư dân Trung Quốc phạm tội đánh cá bất hợp pháp ở Biển Đông. Vụ việc mới nhất này có phần chắc sẽ gây thêm căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc là hai nước có yêu sách chủ quyền chồng lẫn nhau đối với vùng biển có nhiều tài nguyên này. Các ngư dân đó của Trung Quốc bị bắt hồi tháng 4 năm 2013 sau khi tàu của họ bị mắc cạn ở bãi cạn Tupataha ở mạn Tây Philippines. Bãi san hô được Liên Hiệp Quốc công nhận là di sản thế giới này hoàn toàn nằm trong lãnh hải Philippines và Trung Quốc không có yêu sách chủ quyền. Các ngư dân Trung Quốc nói rằng họ tới đó để tránh bão. Viên thuyền trưởng đã bị lãnh án 12 năm tù và 11 người còn lại bị tuyên các án tù từ 6 đến 10 năm. Những người này cũng có thể sẽ bị tuyên thêm các án tù vì bị phát giác là đã oa trừ TT, một loại động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Giới hữu trách Trung Quốc đang điều tra một cặp vợ chồng người Canada về việc đánh cắp bí mật nhà nước một tuần sau khi Canada tố cáo Bắc Kinh về những hành vi tin tặc. Tân Hoa Xã cho biết ông Kevin Garrett và vợ đang bị điều tra vì bị nghi đánh cắp bí mật nhà nước về quân đội Trung Quốc và những hoạt động nghiên cứu quốc phòng. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hai người này cũng bị nghi là có những hoạt động gây nguy hại cho an ninh quốc gia của Trung Quốc. Cặp vợ chồng này mở một cửa tiệm cà phê ở Đơn Đông, là thành phố nằm gần biên giới giáp với Bắc Triều Tiên và là nơi mà người ta tin là có một căn cứ quân sự của Trung Quốc. Hãng thông tấn Pháp cho biết vợ chồng ông Garrett là những người cơ đốc giáo hoạt động tích cực và năm ngoái họ nói với một giáo hội ở Canada là họ tìm cách tới Bắc Triều Tiên với Thượng Đế Chúa Giê-xu và những sự giúp đỡ cụ thể. Các nhà truyền đạo cơ đốc thường dùng Đơn Đông làm bản doanh để tìm cách lẻn vào Bắc Triều Tiên hoặc để giúp đỡ cho những người Bắc Triều Tiên vượt biên. Bắc Triều Tiên xem những nhà truyền giáo là gián điệp và thường xuyên bắt giữ hoặc trục xuất họ, nhưng hiện chưa rõ là Bắc Kinh có chuẩn bị làm như Bắc Triều Tiên hay không. Ở Trung Quốc thì tội đánh cắp bí mật nhà nước là một tội có thể lãnh án tử hình. Con trai của ông Garrett hiện cư ngụ ở Canada nói với báo chí rằng ông tin là Trung Quốc đã bịa ra các cáo trạng đó, tuy ông không biết lý do tại sao họ làm như vậy. Tại Nam Á, thì nhân viên cứu hộ ở Bangladesh ngày hôm nay vật lộn với sóng lớn và nước chảy xiết trong lúc họ tìm kiếm người sống sót trên chiếc phà bị chìm với hơn 200 hành khách. Các giới chức ngày hôm nay cho biết là hơn 100 người vẫn còn mất tích và e rằng đã chết trong tai nạn xảy ra ngày hôm qua trên sông Padma ở miền Trung. Sau khi chiếc phà bị chìm, thì dân chúng địa phương trên tàu đánh cá và tàu cao tốc đã vội vã tìm cách tới nơi chiếc phà lâm nạn, nhưng họ đã phải quay vào bờ vì sóng lớn. Những tai nạn tàu bè thường xảy ra ở Bangladesh vì tiêu chuẩn an toàn yếu kém và nạn chở quá tải.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Duy Ái. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Mi cabeza está vacía, ya no puedo.
La cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más.
sau đây là chuyên mục phụ nữ. Thưa quý vị, cách nay hơn 2 thập kỷ, khi chuyện du lịch trên biển trong những chiếc du thuyền vẫn còn là một khái niệm mới đối với nhiều người Việt tại Mỹ, một chuyến hải trình được đặt tên là Hội ngộ Trùng Dương trên chiếc đại du thuyền Inspiration từ cảng Long Beach, bang California đến đảo Ensenada, vịnh Mexico, dành riêng cho người Việt, đã được khởi hành lần đầu tiên vào năm 1993. Mời quý vị theo dõi bài phóng sự về sự phát triển của chuyến hội ngộ trên biển này do Hồng Hoa thực hiện.
Mặc dù chỉ kéo dài 4 ngày 3 đêm, giống như nhiều chuyến du lịch bằng du thuyền khác, nhưng chuyến hội ngộ Trùng Dương lại có một ý nghĩa đối với nhiều người Việt, đặc biệt là những người sống ở hải ngoại. Chia sẻ về ý nghĩa đằng sau sự ra đời của chuyến hội ngộ Trùng Dương, ông Đỗ Vẫn Chọn, Tổng Giám đốc Hệ thống Truyền thông Viên Thao, trưởng ban tổ chức chương trình hội ngộ Trùng Dương cho biết.
Hội ngộ Trùng Dương đến với mọi người mang một ý nghĩa giống như là một cái trường khúc mà cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã tạo ra, nói về ba dòng sông, sông Hồng ở ngoài Bắc, sông Hương ở miền Trung và sông Cửu Long ở miền Nam. Anh nghĩ rằng có những nhánh sông người Việt ở hải ngoại cũng như trong nước chúng ta cùng xuôi chảy về để có những cái ngày thần tiên trên mặt biển, trên một cái vương quốc nhỏ bé mà của một thành phố nổi trên đại du thuyền của Canepo.
Kể từ lần đầu chính thức ra khơi năm 1993, Hội ngộ Trùng Dương đã được tổ chức 5 lần và lần gần nhất là vào năm 2007. Là một chuyến du lịch quy mô lớn, quy tụ nhiều người Việt đang sinh sống ở nhiều nơi trên khắp thế giới, bao gồm Mỹ, châu Âu, Việt Nam, v.v. Nhưng Hội ngộ Trùng Dương không phải là một sự kiện hàng năm, bởi lẽ không dễ dàng để lúc nào cũng có thể bao trọn chiếc du thuyền hoàn toàn cho 3.000 người Việt. Theo lời ông Chọn, thời gian chuẩn bị cho mỗi chuyến hội ngộ Trùng Dương là ít nhất 1 năm, trong khi thời hạn để đặt du thuyền của công ty du lịch Carnival là 2 năm. Bên cạnh đó, thời tiết cũng là một rào cản khác. Do đó, chuyến hội ngộ Trùng Dương thường diễn ra vào mùa thu, thời điểm khi thời tiết trở nên dễ chịu nhất để chuyến đi được thuận lợi. Tuy nhiên, những điều này chỉ là một phần trong số rất nhiều khó khăn mà ban tổ chức của Hội ngộ Trùng Dương phải giải quyết. Ông Đỗ Vẫn Chọn nói.
Điều mà lo ngại nhất đó là khi mà tổ chức một cái chuyến mà mình bao trọn như vậy, trước tiên là phải nói về tài chính, là phải trả hết cái số tiền đó cho Carnival trước, rồi Carnival mới được cho phép mình bán vé. Và thứ hai là mình làm sao có được cái số hành khách tham dự, nếu mà số hành khách đó không tham dự đúng với cái mong đợi. Khi mà tổ chức Hội ngộ Trùng Dương thì nó có rất là nhiều sự lo lắng cái chương trình làm sao cho trùng lắp, rồi xếp đặt là cái số hành khách nào, tại vì trên đó có 4 nhà hàng, mình phải xếp có những hành khách đi chung với những người bạn ở tiểu bang khác, họ yêu cầu nói là tôi muốn ăn chung một cái group như vậy, thì phải xếp làm sao cho họ như vậy, để cho họ ngồi chung với nhau bàn, rồi có thể là họ đi coi những suất khác chung với nhau. Và còn lại là làm sao mình phải thẩm định được giấy tờ, tại vì mình khi mà tổ chức như vậy là đi xa nước ngoài, từ Long Beach đi qua bên Mỹ Tây Cơ, thì cũng phải biết là giấy tờ của những hành khách là còn thời hạn hay không. Và những chương trình văn nghệ là phải, khi lên tàu là phải có, nghệ sĩ phải có sự tập dượt. Tại vì mỗi lần đi lên tàu tập dượt là một lần khó khăn. Từ những cái chi tiết nhỏ đó là những cái mối lo cho ban tổ chức làm sao để mà đem lại cái sự thành công. Thành công ở đây không những thành công về tài chính, mà nó phải là đem lại cái sự thành công về chương trình và để cho mọi người khi mà đến với Hội ngộ Trùng Dương, họ nghĩ rằng là nếu tôi không tham dự được chuyến Hội ngộ Trùng Dương lần này, tôi sẽ tham dự chuyến Hội ngộ Trùng Dương lần khác, hoặc là có những cái sự quyến luyến và trong cái không khí mà 3.000 người Việt với nhau phải có những cái tình cảm và cái sự vui vẻ trong cái chuyến Hội ngộ Trùng Dương.
Tuy rằng mục đích của chuyến hải trình là để những người còn Việt từ khắp nơi trên thế giới cùng có dịp được tái ngộ với những người bạn cũ hay những người đồng hương, nhưng chương trình lại có sự góp mặt của không những nhiều nghệ sĩ Việt Nam mà còn rất nhiều nghệ sĩ quốc tế tới trình diễn những vở nhạc cảnh của Las Vegas hay những vở nhạc kịch nổi tiếng như Miss Saigon, Les Miserables, những vở nhạc kịch rất gần gũi với người Việt. Đặc biệt, theo lời trưởng ban tổ chức chương trình, trong trường hợp những gia đình có chồng hay vợ không phải là người Việt Nam thì họ vẫn có thể tham gia. Ông nói.
Mặc dù mình chủ đề là Hội ngộ Trùng Dương và dành riêng cho 3.000 hành khách người Việt, nhưng mà nếu mà trường hợp những gia đình nào chẳng như chồng họ là người Mỹ hay là người sắc dân khác thì họ vẫn mời người chồng hay người vợ đi. Như chưa có là chẳng như là người chồng hay người vợ mà sắc dân khác thì nếu mà họ hiểu được ngôn ngữ tiếng Việt thì họ cảm thấy họ vui hơn. Nhưng mà nếu mà vì gia đình họ đi với vợ hay đi với gia đình họ cảm thấy vui thì nó vẫn là một cái không khí Việt Nam.
Niềm vui không chỉ là tình cảm giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái được vun đắp qua chuyến đi, mà còn là khi người ta có dịp chứng kiến những cuộc đoàn tụ, hội ngộ đầy bất ngờ và xúc động.
Anh vẫn hay nói với hành khách trên tàu thì không sợ say sóng mà chỉ sợ say tình thôi. Nếu mà những đôi uyên ương nào mà lên đại du thuyền, lên một cái thành phố nổi như vậy, thì cái tình cảm đó họ đậm đà hơn và cái tình đồng hương ở trên những ngày với nhau trên đó, những người tình cờ gặp nhau, tình cờ người bên Mỹ gặp người bên Pháp, bên Anh. Ngay cả chính anh cũng vậy, khi tổ chức những lần hội ngộ đồng dương, anh cũng tình cờ gặp những người bạn cũ, những người mà học tiểu học nhau ở Sài Gòn, những ngày ở Việt Nam như vậy, rất tình cờ. Mình qua đây mấy chục năm tình cờ gặp nhau trên đại du thuyền như vậy, trên những cái ngày mà hội ngộ đồng dương.
Và những mối duyên mới cũng đã để lại cho chính trưởng ban tổ chức chuyến đi những ấn tượng khó quên.
Có hai người gặp nhau trên những ngày hội ngộ trùng dương đó. Và họ đã lấy nhau, họ sinh con và họ đã đặt tên cho con mang một cái dáng vẻ là hội ngộ trùng dương. Một đứa bé tên là Trùng Dương và một đứa bé tên là Hoài Mông. Thỉnh thoảng mỗi năm họ hay gửi cái ngày sinh nhật, họ gửi thiệp mời tới cho anh. Và cũng có những cái mối tình chóng nở. Nhưng mà một vị cao niên khoảng 70 tuổi để tìm được một cái cụ bà, một ít trung nhân trong những ngày hội ngộ trùng dương.
Chuyến hội ngộ trùng dương gần đây nhất được thực hiện là vào năm 2007 và phải mất tới 7 năm để có chuyến hội ngộ trùng dương lần thứ 6. Và bản thân ban tổ chức cũng chưa biết khi nào sẽ có chuyến hội ngộ trùng dương lần thứ 7. Tuy không thể tổ chức các chuyến hội ngộ trùng dương hàng năm, nhưng ông Chọn chia sẻ rằng ngoài phần thưởng về mặt tài chính mà ban tổ chức gặt hái được, phần thưởng về mặt tinh thần là động lực chính để hội ngộ trùng dương được tiếp tục.
Mỗi lần tổ chức hội ngộ trùng dương thì anh cảm thấy nó cũng là một cái niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt ở Mỹ, cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Bởi vì qua những cái sự nhận xét của ông những vị thiền trưởng trong những lần hội ngộ trùng dương thì có thể nói là với những cái mô hình mà tổ chức du lịch đi trên biển á, thì nó rất là lâu rồi. Nhưng mà với những sắc dân khác đó, thì cũng chưa có sắc dân khác nào tổ chức một cái cuộc họp mặt cho sắc dân đó, mà riêng ở Việt Nam mình đã tổ chức được 6 lần. Và khi người Việt Nam lên đại du thuyền đó, điều mà càng hãnh diện đến là những người, cũng đa số những người thành công. Và khi những người trên Việt Nam mà đi trên đại du thuyền trong những ngày hội ngộ trùng dương thì về họ rất là lịch lãm, ăn mặc rất là xinh đẹp và rất là sực rỡ. Khi nói về cộng đồng người Mỹ, họ nói về cái hội ngộ trùng dương với những tờ báo Mỹ, họ cũng nói về một cái như là một cái điểm gì hãnh diện cho cộng đồng người Việt, đó là một cái phần thưởng lớn nhất để anh theo đuổi.
Sau 5 lần tổ chức, chuyến hội ngộ trùng dương lần thứ 6 dự kiến có 3.000 người tham dự, sẽ được khởi hành vào ngày 17 tháng 10 năm 2014 tại cảng Long Beach, bang California, Hoa Kỳ.
Và tiếp sau đây là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý thính giả, ngay lúc này muốn tham gia vào chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với anh Nguyễn Trung ở số máy 202-619-3774. Xin lặp lại 202-619-3774 và nói chuyện với anh Nguyễn Trung. Hiện nay thì bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học tự thức. Thưa bác sĩ Nguyễn Ý Đức, Khánh An xin chào bác sĩ ạ. Xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Chúng tôi xin chào quý vị thính giả của đài VOA.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, trong khi mà chờ đợi anh Nguyễn Trung nhận điện thoại của quý thính giả đó, thì Khánh An cũng có một cái vấn đề y học mà hiện nay Khánh An nghĩ rằng là nhiều người Việt Nam cũng đang khá là quan tâm. Đó là trong một cái chương trình giải đáp y học trên mạng vi tính đó, thì có một tham dự viên nêu ra một câu hỏi rằng là cô có một người quen hàng tháng đều uống thuốc kháng sinh trong một tuần lễ để phòng ngừa các bệnh và có thể được khỏe mạnh hơn. Thưa bác sĩ, như vậy làm như vậy là đúng hay sai ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, thì thưa với được quý vị thính giả cũng như là thưa với bạn Khánh An, thì trước khi trả lời câu hỏi này thì chúng tôi xin thưa với quý vị thế này, là cái chương trình gọi là hỏi đáp sức khỏe của Đài Hoa đó là có cái mục đích để mang lại những kiến thức y khoa để cho bà con chúng ta có thể mà bảo vệ hay là duy trì cái sức khỏe của chúng ta được. Thế thì thưa quý vị, ngoài những cái câu hỏi mà quý vị nêu trực tiếp với chúng tôi, thì chúng tôi cũng đề nghị quý vị là quý vị nếu có những cái đề tài nào về sức khỏe mà quý vị muốn chúng tôi góp ý kiến với, thì xin quý vị cứ gửi về cho đài và chúng tôi sẽ xin sẵn sàng. Thế trong cái điểm ngày hôm nay, trước khi trả lời câu hỏi này, thì chúng tôi cũng xin báo một cái tin mừng cho bà con, đặc biệt là những bà con ở bên Mỹ, là hiện thời bây giờ vị bác sĩ người Hoa Kỳ mà tình nguyện làm việc tại châu Phi để điều trị những người mắc bệnh Ebola, mà chính bản thân ông có mắc bệnh Ebola, thì chúng tôi xin thưa quý vị là vị bác sĩ này đã ở trên đường về Mỹ và đã về tới Mỹ. Và một cái điểm đặc biệt mà chúng tôi muốn thưa với quý vị là một cái tin vui là vị bác sĩ đó đã tiếp nhận một loại serum đặc biệt, tức là cái serum này có thể hy vọng rằng thì là chữa được những cái trường hợp bệnh nhân mắc bệnh Ebola như trường hợp của vị bác sĩ này. Thế thì theo những cái tin tức của CNN cũng như một số đài khác đó, thì ngay sau khi nhận cái thuốc đó, thuốc thử đó, thì vị bác sĩ đó cái tình trạng sức khỏe của vị đó đã khá hẳn lên và ông ta đã thở một cách dễ dàng và những cái vết ở trên da đó cũng đã biến mất đi. Thành ra thưa quý vị, đây người ta nghĩ rằng là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Và đặc biệt là chúng tôi xin thưa với quý vị là cái loại serum này đó là hiện thời bây giờ chưa được cơ quan FDA chấp nhận, chứ tuy nhiên cũng được tạm thời sử dụng để coi xem rằng công hiệu ra làm sao. Thì hy vọng rằng thuốc này sẽ thành công trong việc điều trị bệnh Ebola. Thế thì trở lại với cái câu hỏi của bạn Khánh An về cái vấn đề sử dụng kháng sinh như vậy đó, thì chúng tôi nghĩ rằng thì là không được hợp lý cho lắm, là tại vì rằng thì là cũng có rất nhiều người lạm dụng cái kháng sinh và cũng sử dụng giống như trường hợp của bạn Khánh An hay là của một vị thính giả đã nêu ra, là dùng kháng sinh để phòng ngừa các bệnh và để được khỏe mạnh hơn. Thì thưa quý vị, cái điểm đó là thực tình ra không đúng lắm, đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai, chúng ta sẽ có cái khoảng thời gian ngắn để thảo luận về cái công dụng của kháng sinh cũng như là tại làm sao mà người ta lại lạm dụng cái kháng sinh đó đây bạn Khánh An.
Dạ vâng. Vâng, hiện nay thì theo Khánh An theo dõi tin tức thì thấy là Bộ Y tế Việt Nam cũng vừa mới cảnh báo về cái việc là lạm dụng thuốc kháng sinh đó, thưa bác sĩ. Vì tình trạng này có vẻ là khá càng ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Thì thưa bác sĩ có thể cho biết là nói sơ qua về việc là kháng sinh là cái loại thuốc như thế nào và công dụng của nó ra sao? Vì sao người Việt Nam lại lạm dụng cái thuốc kháng sinh ạ?
Kháng sinh như vậy mà. Thì thật tình ra cái vấn đề mà lạm dụng thuốc kháng sinh không phải là chỉ ở Việt Nam, mà tại nhiều quốc gia trên thế giới, ngay cả tại Hoa Kỳ cũng có cái tình trạng đó. Và cũng vì thế cho nên cơ quan y tế thế giới đó, người ta cũng đã gọi là cảnh cáo dân chúng rằng là nếu cứ tiếp tục mà gọi là lạm dụng như vậy đó, thì thưa quý vị, trong một ngày nào đó thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là cái thuốc kháng sinh sẽ bị lạm dụng và thuốc sẽ không trở nên công hiệu nữa. Thế thì hỏi rằng cái thuốc kháng sinh đó là cái loại gì đó, thì thưa với quý vị khán giả, kháng sinh mà chúng ta còn gọi là trụ sinh đó, trước đây thì vẫn gọi là trụ sinh. Thì về phương diện y học đó, thì cái thuốc kháng sinh là một cái hóa chất mà có thể tiêu diệt hoặc là ngăn ngừa sự phát triển của tất cả các loại vi khuẩn. Đó. Thế thì cái thuốc này đó, nó tấn công cái màng bao che của cái vi khuẩn đó và nó tiêu hoại cái vi khuẩn đó. Thế thì chúng tôi cũng xin thưa rằng thì là cái kháng sinh này nó chỉ công hiệu với vi khuẩn chứ không công hiệu với các loại virus. Đó, nó có cái điểm đó để khác biệt. Thì vi khuẩn, tức là nó là những cái vi sinh vật rất là nhỏ mà chúng ta có thể nhìn thấy qua kính hiển vi mà thôi. Đặc biệt là trong trường hợp này đó thì chúng ta biết rằng thì là cái trường hợp virus đó thì thưa quý vị, nó là những cái coi như là không được coi như là một cái loại sinh vật mà chỉ là một cái phân tử gọi là gây ra nhiễm mà thôi. À, thí dụ như virus có thể gây ra những cái trường hợp bệnh cúm, bệnh tê liệt, bệnh trẻ em hay bệnh sốt xuất huyết vân vân. Thế còn cái kháng sinh đó thì nó không công hiệu với cái virus này. Chúng tôi xin nhấn mạnh ở cái việc này đó thưa với lại bạn Khánh An cũng như quý vị khán giả.
Dạ vâng, khi mà lạm dụng kháng sinh như thế đó thì cái hậu quả của cái việc lạm dụng này là như thế nào vậy bác sĩ?
Vâng, thì trước khi nói thì cái vấn đề lạm dụng, tại làm sao có từ lạm dụng thì chúng tôi cũng xin thưa là thế này, là cái sự lạm dụng này có thể là từ phía các bác sĩ. Vâng, từ phía các bác sĩ là tại vì theo cái trung tâm kiểm soát bệnh CDC của Hoa Kỳ đó thì hàng năm có tới 12 tỷ toa thuốc kháng sinh được biên cho các bệnh cảm cúm và đau cổ họng. Mà những cái trường hợp này đó thì tôi có thể đa số là do virus gây ra và trong cái trường hợp đó là không công hiệu. Hoặc là cũng có thể có một số các bác sĩ cũng quá dễ dãi trong việc cho toa kháng sinh và lại chiều theo ý muốn của bệnh nhân cho vui vẻ cả làng. Hoặc là cũng có những cái người bác sĩ đó thì họ cho thuốc kháng biên cái toa kháng sinh theo cái nhận xét riêng của họ, chứ không căn cứ trên một cái kết quả thử nghiệm nào đó. Và tiếp theo đó thì thưa quý vị, về phía bệnh nhân thì nó cũng có nhiều cái điều mà bệnh nhân không nắm vững được cái khả năng hoặc là cái công dụng của kháng sinh, cho nên họ đã sử dụng theo cái ý muốn của họ. Thí dụ như là có những người thì nóng sốt là phải uống thuốc kháng sinh trong bao phổi, nhất là đối với trẻ em. Thì thưa quý vị, những cái trường hợp như vậy đó là chúng ta phải xác định cái bệnh nó là bệnh gì đã, có phải là do vi khuẩn gây ra hay không. Đó là chúng ta mới sử dụng đấy. Một cái điểm thứ hai nữa là cũng có nhiều bệnh nhân cũng không nắm vững được cái khả năng công dụng của kháng sinh, cho nên đã sử dụng theo ý muốn của mình. Thí dụ như có những người nghĩ rằng thì là khi nóng sốt là phải uống thuốc kháng sinh thì mới mau khỏi. Và nhất là trẻ em thì cái chuyện đó là chuyện không đúng. Thế ngoài ra thì còn có những trường hợp mà bệnh nhân đi khám sức khỏe đó thì cũng yêu cầu bác sĩ mà gọi là tích cho một mũi penicillin để cho trong người của mình có thể thanh lọc được chất độc. Như vậy thì chẳng khi nó không có công hiệu đó. Rồi cũng có những trường hợp bệnh nhân tự chữa bằng cách chạy ra dược phòng quen mà để mua mấy viên kháng sinh. Thì cái trường hợp này ở bên Việt Nam là cái trường hợp rất thường xảy ra đó từ những nhà. Thế một điểm quan trọng nữa là thưa quý vị, về phương diện chính quyền hay là nhà nước đó, thì nhiều khi cũng không có những cái luật lệ về mua kháng sinh một cách rõ ràng. Và thí dụ như là bên Việt Nam, thế ngoài ra thì thưa quý vị còn có những cái trường hợp mà lạm dụng kháng sinh trong các cái trường hợp mà gọi là nuôi súc vật cũng như thảo mộc, thì đó là những cái trường hợp nó xảy ra là như vậy và lạm dụng là như vậy. Thế bây giờ cái hậu quả thì xin trả lời thế này là nếu mà chúng ta cứ để cái tình trạng mà gọi là lạm dụng tiếp diễn thì thưa quý vị, một cái lúc nào đó thì chúng ta sẽ trở lại cái thời kỳ mà chưa khám phá ra kháng sinh, và như vậy cái bệnh nhiễm nó sẽ hoành hành một cách kinh khủng giống như trước đây đã xưa với lại cô Ánh Anh.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như bác sĩ đã nói đó là cái tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh đó, thì nó xảy ra khá là phổ biến, và theo như Khánh An quan sát thì trước đây có một cái thời gian những cái bạn trẻ mà thuộc cái thế hệ năm 80, 70 mấy, 80 gì đó lớn lên ở đó và được cho uống nhiều thuốc trụ sinh, thuốc kháng sinh đó nhiều quá thì rất là nhiều bạn đã bị cái răng bị vàng đó, có nhiều bạn thậm chí là bị đen, thì không biết là cái đó có phải là do cái một trong những cái hậu quả của cái việc lạm dụng thuốc kháng sinh không vậy thưa bác sĩ?
Cái đó cũng là một trong những cái hậu quả đó đấy bạn Khánh An. Bạn nêu ra cái trường hợp mà cái răng nó bị vàng đó thì nó có một cái điểm thế này, thì chúng tôi xin thưa với quý vị khán giả bên là có số những loại thuốc kháng sinh đó, trong đó nó thì có cái tetracycline, nó làm các loại thuốc. Mà những cái thuốc này khi mà người ta uống, đặc biệt là trẻ em đó, uống cái loại thuốc này đó thì nó sẽ tạo lên cái một cái màu vàng ở trên cái răng của trẻ con đó. Đó là một trong những cái hậu quả của cái sử dụng không đúng cái kháng sinh, đặc biệt là trong cái trường hợp các cháu bé, nhất là mới sơ sinh đó, nó còn nhỏ đó. thì cái chất thuốc đó nó có thể bám vào cái răng đó và nó sẽ đưa tới thay đổi cái màu vàng ở trong cái răng của mình. Nó sẽ thành ra đấy là một trong những cái hậu quả. Đấy là không thể có những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng kháng sinh không đúng với lại cái bệnh của nó. Thì tất nhiên là nó sẽ đưa tới cái trường hợp nhờn thuốc rất nhiều đó, để thưa với lại bạn Khánh An.
Dạ, như thế thì mình sẽ phải làm như thế nào để mà đối phó với cái việc lạm dụng này ạ?
Thực tình ha, cái vấn đề thứ nhất là chúng ta phải hướng dẫn dân chúng. Cái vấn đề này là vấn đề quan hệ, phải hướng dẫn dân chúng để cho họ có thể sử dụng cái thuốc kháng sinh một cách rất là đúng đắn. Tức là trong cái trường hợp này là phải thử nghiệm để coi xem rằng thì là cái loại vi khuẩn nó gây bệnh nó là cái loại gì, để chúng ta sử dụng cái kháng sinh thích hợp cho cái loại vi khuẩn đó. Cái điểm thứ hai là xin nhớ rằng thì này chỉ dùng kháng sinh cho các vi khuẩn, tức là cho các bệnh do vi khuẩn gây ra, chứ không do các loại virus gây ra. Virus ví dụ như là bệnh cảm lạnh, bệnh cúm, tức là do virus nó gây ra. Và cho tới bây giờ đó thì tôi quý vị khán giả, không có một cái loại thuốc nào kể cả kháng sinh có thể tiêu diệt được những cái loại virus như vậy. Và cái điểm thứ ba là các vị bác sĩ cần phải dành một cái thời giờ để giải thích sự cần hay là không cần thuốc kháng sinh cho bệnh nhân, đặc biệt là đối với bệnh nhân mà gọi là cứ đòi hỏi thuốc này thuốc kia đó. Thì đó là cái vấn đề quan hệ, tức là bác sĩ phải giải thích cách dùng, cái thời gian dùng, cái dấu hiệu của bệnh, nó sau khi dùng kháng sinh nó thuyên giảm như thế nào, và không nên ngưng thuốc quá sớm. Đó, không nên ngưng thuốc quá sớm hoặc là tiếp tục uống thuốc khi cần thiết nữa. Như đấy là cái việc chúng ta cần phải để ý. Thế ngoài ra thì về phía bệnh nhân thì chúng tôi xin đề nghị quý vị là chỉ nên dùng kháng sinh khi được giới y tế xác định là có nhu cầu những cái điểm đó. Và cái điểm tiếp theo là không để dành thuốc và dùng kháng sinh của người khác. Và mỗi một người bệnh có một cái bệnh khác nhau, thành không có thể dùng chung thuốc được. Thế thì đấy là những cái điểm mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể áp dụng được. Đó, thế thưa với đại bệnh Khánh An, Và dạ, cuối cùng thì chúng tôi xin đề nghị là chính quyền quy định việc phân phối kiểm soát thuốc kháng sinh để tránh những lạm dụng, thưa với bạn Khánh An.
Dạ vâng, thời gian dành cho chương trình thì bây giờ cũng đã hết rồi thưa bác sĩ. Khánh An cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để mà giải thích những cái điều liên quan đến thuốc kháng sinh cho quý thính giả của đài VOA. Khánh An xin gửi lời chào đến đến bác sĩ và xin bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, xin chào bạn Khánh An và chúng tôi cũng xin chào tạm biệt với quý vị khán giả đài VOA. Và chúng tôi xin nhắc lại, nếu quý vị có những cái đề tài vấn đề y học nào mà quý vị thấy rằng cần muốn tìm hiểu thì xin cứ gửi cho chúng tôi và chúng tôi xin sẵn sàng mà gọi là giải đáp.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Barack Obama mới đây đã hội kiến các nhà lãnh đạo của ba nước El Salvador, Guatemala và Honduras để thảo luận về sự gia tăng đáng kể trẻ em không người dẫn dắt tới biên giới của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã thực hiện những bước quan trọng để giảm nhẹ tình trạng này, bao gồm gửi một số lượng cảnh sát tuần tra biên giới nhiều chưa từng có và các nguồn lực đến biên giới, lập ra những cơ sở chăm sóc cho những trẻ em này, cũng như cung cấp nhiều nguồn lực hơn cho các tòa án di trú để xét đơn một cách nhân đạo, trật tự và kịp thời. Hoa Kỳ cũng đang tiến hành những chiến dịch tuyên truyền thông tin ở Trung Mỹ để làm các em nhỏ bỏ ý định thực hiện những chuyến hành trình nguy hiểm đến biên giới Mỹ và sửa chữa những nhận thức sai lầm về luật và phúc lợi di trú của Hoa Kỳ, cũng như cung cấp hỗ trợ để giải quyết các yếu tố ẩn tàng của cuộc khủng hoảng thông qua chương trình an ninh khu vực Trung Mỹ. Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng người dân Mỹ có lòng trắc ẩn to lớn đối với những đứa trẻ và muốn đảm bảo rằng chúng được chăm sóc. Nhưng Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ phải ngăn dòng trẻ em liều mình liên tục đổ tới. Ông lưu ý rằng những trẻ em và gia đình không có lý do xin nhập cư thỏa đáng sẽ bị trả về nước của họ. Điều này là cần thiết, Tổng thống Obama nói, bởi vì quá trình di cư mất trật tự và nguy hiểm không chỉ khiến bản thân những trẻ em gặp nguy, mà còn làm nảy sinh nghi vấn về quá trình nhập cư hợp pháp cho những người nộp đơn đúng cách để vào Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thừa nhận rằng một biện pháp ứng phó thành công trước tình hình phức tạp này đòi hỏi hành động và trách nhiệm tập thể từ tất cả các quốc gia liên quan, của Hoa Kỳ, của ba nước Trung Mỹ gửi di dân tới và của Mexico. Hoa Kỳ đánh giá cao những nỗ lực gần đây của chính phủ El Salvador, Guatemala, Honduras và Mexico ngăn trẻ em di cư bằng cách nhắm mục tiêu và bắt giữ những kẻ buôn người và buôn lậu, trong khi hợp tác với Hoa Kỳ hồi hương những trẻ em và gia đình của họ một cách an toàn và nhân đạo. Ngoài việc giải quyết tình trạng nhân đạo ngay trước mắt, vẫn còn nhiều thứ cần phải thực hiện để giải quyết những yếu tố góp phần thúc đẩy dòng trẻ em di cư, chẳng hạn như tội phạm, bạo lực băng đảng và cơ hội ít ỏi ở những nước có liên quan. Hoa Kỳ đang hợp tác với các đối tác Trung Mỹ để thúc đẩy sự thịnh vượng, an ninh và quản trị tốt. Bằng cách làm việc cùng nhau, Hoa Kỳ, El Salvador, Guatemala và Honduras có thể tìm thấy một giải pháp nhân đạo cho tình trạng trẻ em di dân nguy hiểm và bất hợp pháp và kiến tạo những cơ hội tốt hơn ở quê nhà.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý khán giả nghe Duy Ái tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Lệnh ngưng bắn kéo dài 72 giờ đồng hồ giữa Israel và Hamas bắt đầu có hiệu lực hồi sáng hôm nay, trong lúc các nhà ngoại giao cố gắng đạt được một cuộc hưu chiến lâu dài. Vài giờ trước khi cuộc ngưng bắn bắt đầu, Israel loan báo sẽ rút số quân còn lại ra khỏi Gaza và tái triển khai tại các vị trí phòng thủ bên ngoài phần đất của người Palestine. Một vị bộ trưởng Anh đã từ chức ngày hôm nay viện lý do là lập trường của chính phủ trong vụ xung đột giữa Israel và Hamas. Trong lá thư từ chức đăng trên trang mạng xã hội, bà Sayida Wasi nói chính sách của Anh về vấn đề Gaza là không thể bênh vực về mặt đạo đức. Là một chính khách thuộc phe bảo thủ và là phụ nữ Hồi giáo đầu tiên trong nội các Anh, bà Wasi giữ chức quốc vụ khanh đặc trách tín ngưỡng và cộng đồng. Thủ tướng Anh ông David Cameron đã bị áp lực đòi ông và chính phủ liên hiệp phải có lập trường cứng rắn hơn chống lại Israel vì vụ xung đột ở Gaza. Một người đàn ông mặc quân phục Afghanistan nổ súng vào các binh sĩ quốc tế giết chết ít nhất một viên sĩ quan Mỹ. Đây là vụ tấn công mới nhất của những vụ thường được gọi là tấn công tay trong ở Afghanistan. Bên cạnh viên sĩ quan Mỹ thiệt mạng, một giới chức nói với đài VOA là có 15 binh sĩ quốc tế, trong đó có người Mỹ, đã bị thương. Nhân viên cứu hộ Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm người sống sót trong hàng ngàn căn nhà bị sập trong trận động đất mạnh hôm Chủ nhật ở tỉnh Vân Nam. Giới hữu trách hôm nay nói rằng số tử vong tăng tới 410 người và còn 12 người mất tích trong trận động đất 6.1 với tâm chấn nằm ở thị trấn Long Đầu Sơn.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.